hôm 17 tháng Giêng tại tỉnh Hòa Bình, một tòa án cấp cao của Việt Nam đã xử phúc thẩm nhà hoạt động Đào Quang Thực 13 năm tù và 5 năm quản chế với tội danh hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân, theo tin từ gia đình. Anh Đào Duy Tùng, con trai của nhà hoạt động, cựu giáo viên Đào Quang Thực, nói với VOA.
Bản án là 13 năm và gia đình thì có 3 người tham gia phiên tòa.
Anh Tùng nhận định rằng các lời bào chữa của luật sư không được hội đồng xét xử chấp nhận hôm 17 tháng Giêng và bản án như trên là quá nặng.
Bởi vì nói em thấy là theo như luật sư bào chữa thì đã dùng cái luận điểm để bác bỏ những cái cáo buộc của tòa án, nhưng mà họ không chấp nhận, nên là em cảm thấy cái bản án này quá nặng. Bởi vì mà như em được biết thì cái bố em thì hoàn toàn là không hề có cái hoạt động gì để gọi là nhằm lật đổ chính quyền. Bố em chỉ thứ nhất là có thể là kết bạn giao lưu với mọi người, và thứ hai là đăng lên cái điều bất công ở trong xã hội thôi, mà bây giờ là bị kết án tội nhằm lật đổ chính quyền thì em không.
Tại phiên tòa sơ thẩm hôm 19 tháng 9 năm 2018, ông Thực bị tuyên 14 năm tù giam và 5 năm quản chế vì tội danh hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân theo Điều 79 Bộ Luật Hình Sự. Ông Đào Quang Thực, 58 tuổi, nguyên là giáo viên trường tiểu học Triệu Phúc Lịch, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình. Trong các bài viết đăng trên trang Facebook cá nhân, ông Thực phản đối Formosa trong vụ xả độc làm cá chết kéo dài dọc theo hàng trăm cây số bờ biển miền Trung và những tranh chấp về chủ quyền biển đảo của Việt Nam đối với Trung Quốc trên Biển Đông. Thông tấn xã Việt Nam trích bản cáo trạng cho biết ông Đào Quang Thực đã sử dụng hai tài khoản Facebook và hộp thư điện tử để liên lạc móc nối với các đối tượng phản động trong và ngoài nước, đồng thời đăng tải nhiều bài viết và bài chia sẻ, bình luận có nội dung phản động. Truyền thông Việt Nam cho biết thêm, ông Đào Quang Thực đã viết đơn xin gia nhập tổ chức Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời là một tổ chức phản động khủng bố với tôn chỉ mục đích là xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam bằng bạo động vũ trang và có nhiều hoạt động bài viết chống phá tuyên truyền nội dung phản động, rồi gửi cho tổ chức này. Tin cho hai lãnh tụ Triều Tiên sẽ thăm Việt Nam sau Tết Nguyên Đán. Hôm 17 tháng Giêng, hãng tin Reuters dẫn các nguồn tin từ quan chức và ngoại giao cho hay Việt Nam có thể đang chuẩn bị đón tiếp chuyến thăm cấp nhà nước của lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un, giữa lúc có thông tin nhiều khả năng cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều lần thứ hai sẽ được tổ chức tại Việt Nam. Theo các nguồn tin này, lãnh tụ Kim Jong-un sẽ thăm Việt Nam sau Tết Nguyên Đán Kỷ Hợi, nhưng chưa rõ thời gian cụ thể. Tuy nhiên, một phát ngôn viên của Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam cho Reuters biết, cơ quan này chưa có thông tin liên quan đến địa điểm tổ chức thượng đỉnh Mỹ-Triều. Trả lời phỏng vấn VOA, tiến sĩ Nguyễn Việt Phương, một nhà nghiên cứu tại Trung tâm Belfer Đại học Harvard của Hoa Kỳ, phân tích các điểm lợi khi Việt Nam đăng cai cuộc gặp thượng đỉnh lần thứ hai giữa Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un.
Về mặt đối ngoại song phương thì Việt Nam sẽ được hưởng lợi bằng việc là cải thiện quan hệ với ba nước, đó là Hoa Kỳ, Bắc Triều Tiên và Hàn Quốc. Về phía Hoa Kỳ thì việc Việt Nam đứng ra tổ chức một cái sự kiện rất quan trọng về mặt đối ngoại này thì sẽ chứng tỏ rằng là Việt Nam sẵn sàng để làm cái đối tác tin cậy của Hoa Kỳ trong khu vực Đông Nam Á. Đây là một cái cơ hội rất là thuận lợi cho Việt Nam trong bối cảnh là rất nhiều nước trong khu vực Đông Nam Á muốn giành lấy cái vị trí đối tác tin cậy của nước Mỹ trong khu vực, như là Singapore, như là Thái Lan, như là Philippines. Thì đây là một cơ hội rất tốt cho Việt Nam để chứng tỏ cái vị trí của mình trong cái vấn đề này. Khi mà Việt Nam sẵn sàng đứng ra tổ chức một hoạt động như thế thì bên phía Hàn Quốc cũng cảm thấy rằng là Việt Nam đã giúp Hàn Quốc trong cái vấn đề được coi là vấn đề quan trọng nhất đối với cả an ninh và ổn định tại bán đảo Triều Tiên.
Theo tiến sĩ Nguyễn Việt Phương, nếu Việt Nam tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh Trump Kim thì đây sẽ là một đóng góp lớn cho nền chính trị và an ninh thế giới, ông nói.
Về chính trị thì Việt Nam và Bắc Triều Tiên vẫn được coi là hai quốc gia tương đối gần gũi. Vì vậy là về phía chính trị, Việt Nam có thêm một cái quan hệ tốt đối với một cái quốc gia như là Bắc Triều Tiên cũng rất là thuận lợi. Đặc biệt là trong bối cảnh bản thân Bắc Triều Tiên cũng đã nói rằng là Bắc Triều Tiên muốn học hỏi cái mô hình cải tổ kinh tế từ một số nước như là Việt Nam, như là Trung Quốc. Vì vậy là Việt Nam hoàn toàn có thể tận dụng cơ hội này để chia sẻ với Bắc Triều Tiên những cái bài học của quá trình đổi mới từ năm 1986. Cái việc này không chỉ tác động đến Bắc Triều Tiên mà còn tác động đến cả nền chính trị quốc tế, bởi vì là Bắc Triều Tiên là một trong cái nước nóng nhất về mặt chính trị, về mặt kinh tế trên thế giới. Và nếu Việt Nam mà đóng được vai trò trong việc là giúp Bắc Triều Tiên mở cửa thì đây sẽ là một đóng góp rất quan trọng của Việt Nam đối với cả nền chính trị và an ninh quốc tế.
Việt Nam đang nổi lên như địa điểm sáng giá được nhắm tới nhiều nhất. Các thông tin gần đây cho thấy ông Mark Lambert, quyền phó trợ lý ngoại trưởng Mỹ phụ trách Đông Á và Thái Bình Dương, đã tới thăm Việt Nam vào tháng trước. Hãng tin Yonhap của Hàn Quốc cho biết, Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Nguyễn Thị Kim Ngân đã yêu cầu Hàn Quốc ủng hộ để Việt Nam có thể được chọn làm nước chủ nhà của cuộc gặp thượng đỉnh đang được lên kế hoạch. Ngoại trưởng Triều Tiên Ri Yong-ho cũng đã tới thăm Việt Nam vào tháng 11 vừa qua. Vẫn theo hãng tin của Hàn Quốc, trong chuyến thăm của ông Ri, chính phủ Việt Nam đã chuyển tới ông nguyện vọng muốn tổ chức cuộc gặp Trump Kim sắp tới. Truyền thông Nhật vào cuối tuần trước đưa tin, Tổng thống Donald Trump đã đề xuất tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh lần thứ hai với lãnh tụ Kim Jong-un vào giữa tháng sau và mong muốn Việt Nam là địa điểm diễn ra cuộc gặp này. Truyền thông quốc tế nói rằng cả Hà Nội và Đà Nẵng là hai địa điểm có tiềm năng cho cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ Triều. Tuy nhiên, chính phủ các nước đều chưa đưa ra tuyên bố chính thức.
Việc Việt Nam chính thức bước vào Hiệp định Thương mại Đối tác Xuyên Thái Bình Dương của 11 nước trong tuần qua và sau đó sẽ là một hiệp định với Liên minh châu Âu sẽ giúp cho đất nước phụ thuộc vào xuất khẩu này tiếp cận với thị trường phi thuế quan có tổng trị giá 45% GDP của toàn thế giới, một cú hích lớn cho nền kinh tế Việt Nam kể từ khi gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới WTO. Quốc hội Việt Nam phê chuẩn Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương CPTPP vào tháng 11 vừa qua và có hiệu lực từ ngày 14 tháng 1 để hưởng lợi thuế nhập khẩu thấp sang các thị trường lớn như Canada và Nhật Bản. Hiệp định mà Washington đã rút lui đầu năm 2017 chiếm 13,5% nền kinh tế thế giới, tương đương khoảng 10.000 tỷ đô la. Các quốc gia khác tham gia hiệp định đang trong quá trình phê chuẩn thỏa thuận. Ngoài Việt Nam, 6 quốc gia khác đã phê chuẩn TPP-11, mang lại một tỷ lệ cao trong việc thực thi đầy đủ. Việt Nam cũng đang chờ Liên minh châu Âu khối chiếm 21,8% GDP thế giới phê chuẩn một thỏa thuận thương mại tự do mà hai bên đã đàm phán trong năm 2015. EU dự kiến sẽ phê chuẩn trong năm nay. Hai thỏa thuận này kết hợp với nhau sẽ thúc đẩy xuất khẩu nền kinh tế phát triển nhanh của Việt Nam và thúc đẩy tăng trưởng của tầng lớp trung lưu, theo các nhà phân tích. Họ nói rằng các thỏa thuận cũng sẽ làm cho đất nước hấp dẫn hơn đối với các nhà đầu tư nước ngoài. Họ có thể vẫn chọn Trung Quốc làm nơi đặt nhà máy trong khi Việt Nam sẽ cần phải cứng rắn hơn trong vấn đề sở hữu trí tuệ và lao động để tôn trọng các thỏa thuận trên. Việt Nam sẽ được hưởng mức thuế tương đối thấp hơn ở một số thị trường xuất khẩu mà họ tham gia cạnh tranh, luật sư Frederick Burke của công ty luật Baker McKenzie tại thành phố Hồ Chí Minh cho biết. Thật khó để nói điều gì sẽ lớn hơn WTO, đó thực sự là một mối lợi lớn. Nhưng trong năm 2018, chúng tôi đã có nguồn đầu tư trực tiếp nước ngoài tương đương với lượng mà chúng tôi có trong năm gia nhập WTO. Việt Nam được coi là một trong những nước hưởng lợi nhiều nhất từ CPTPP vì nền kinh tế đang phát triển và giá trị xuất khẩu vượt quá 200 tỷ đô la trong năm 2017. Các quốc gia thành viên khác của Hiệp định sẽ là những nhà nhập khẩu ròng hàng hóa do Việt Nam sản xuất. Kể từ năm 1986, nền kinh tế của Việt Nam từng bị chiến tranh tàn phá, đã tiến bộ dựa vào đầu tư nước ngoài, vào các nhà máy sản xuất hàng xuất khẩu từ hàng may mặc cho tới hàng điện tử tiêu dùng. Việt Nam gia nhập WTO vào năm 2008 và điều này mang lại cho Việt Nam các quyền thương mại tương tự như 164 thành viên khác. Adam McCarthy, kinh tế gia trưởng của Mekong Economics ở Hà Nội cho biết hàng hóa được sản xuất có giá trị thấp như giày dép sẽ trở nên rẻ hơn để vận chuyển đến các quốc gia đối tác quan trọng ở Thái Bình Dương như Úc. Các nước châu Âu và vành đai Thái Bình Dương muốn có các thỏa thuận thương mại với Việt Nam để họ có thể bán hàng nhập khẩu nhiều hơn cho tầng lớp trung lưu đang lớn mạnh. Tập đoàn tư vấn Boston dự báo tầng lớp trung lưu ở Việt Nam sẽ chiếm 1/3 trong số 93 triệu dân vào năm sau. Thương mại EU-Việt Nam đã tăng gấp 4 lần trong thập kỷ qua và thỏa thuận thương mại giữa hai bên có thể giúp tăng GDP của Việt Nam thêm 15%. Nghị viện châu Âu cho biết trong một tuyên bố, cho đến nay, thỏa thuận EU-Việt Nam vẫn chưa được phê chuẩn vì những lo ngại về thủ tục phê chuẩn chính xác, nhưng với hy vọng sẽ có được những cái gật đầu cuối cùng trong năm nay. Quan hệ đối tác xuyên Thái Bình Dương cho phép người Việt Nam được dễ dàng vào 10 quốc gia thành viên khác do các mục đích liên quan đến kinh doanh. Là một thành viên của Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương, Việt Nam phải cho phép thành lập các công đoàn độc lập, chuẩn hóa các quy tắc thu mua của chính phủ để các công ty từ các quốc gia hợp tác khác có thể đấu thầu và đẩy mạnh thực thi quyền sở hữu trí tuệ. Các chuyên gia nói rằng Việt Nam chưa đạt được điều đó. Carl Thayer, giáo sư danh dự tại Đại học New South Wales từ Canberra của Úc, nói rằng vì Việt Nam đã ký và giờ đây nó đã được phê chuẩn tại Quốc hội, TPP đối với những người muốn thúc đẩy cải cách là một chiếc gậy để thúc đẩy những người khác phải hành động để tiến hành cải cách, và nói với họ rằng chúng ta phải đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế đó. Các giới chức Hà Nội muốn tuân thủ để Việt Nam có được những lợi ích lớn hơn từ Hiệp định Thương mại Thái Bình Dương, theo Nguyễn Trung, trưởng khoa quan hệ quốc tế tại Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh. Họ muốn có được một động lực mới cho nền kinh tế của Việt Nam và TPP là một trong những giải pháp. Tuân thủ các yêu cầu phi thuế quan, đặc biệt là sở hữu trí tuệ, sẽ làm cho Việt Nam khác biệt với Trung Quốc, nơi được coi là công xưởng của thế giới, theo kinh tế gia McCarthy. Việt Nam hiện đã nổi bật hơn Trung Quốc vì chi phí lao động thấp hơn, đặc biệt là đối với các nhà đầu tư từ các nền kinh tế phát triển ở châu Á. Trung Quốc cũng thiếu các công đoàn độc lập và đang chật vật với việc thực thi quyền sở hữu trí tuệ, một điểm nhấn trong sự tranh chấp rộng lớn hơn về thương mại giữa Trung Quốc và Mỹ bao trùm suốt cả năm 2018. Các điều khoản và điều kiện thành viên làm cho Trung Quốc không thấy hấp dẫn để muốn trở thành thành viên của Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương, kinh tế gia McCarthy nói. Rất nhiều điều trong đó liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ và có tất cả những điều ông Trump đang yêu cầu họ làm vào lúc này. Nó cũng gồm những quyền về lao động. TPP yêu cầu có các công đoàn ở mức nghiệp đoàn, một điều mà Trung Quốc không thể tham gia.
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm 15 tháng 1 nói rằng Bắc Kinh và Hà Nội đã đạt đồng thuận về việc 1.450 km đường biên giới trên bộ giữa hai bên trở thành cầu nối hợp tác và hữu nghị. Tuyên bố của bà Hoa Xuân Oánh được đưa ra trong cuộc họp ở Bắc Kinh một ngày sau khi diễn ra cuộc đàm phán cấp chính phủ về biên giới lãnh thổ Việt Nam-Trung Quốc tại tỉnh Lào Cai. Tuyên bố của nữ phát ngôn viên được đăng trên trang web của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, còn có đoạn nói rằng cơ chế đàm phán về biên giới được thiết lập dưới sự quan tâm và chỉ dẫn của lãnh đạo hai đảng và hai nhà nước, cho phép đôi bên duy trì liên lạc chặt chẽ về biên giới trên bộ và các vấn đề hàng hải. Theo tìm hiểu của phóng viên VOA tiếng Việt, bài viết về cuộc gặp của phái đoàn hai nước do Thứ trưởng Ngoại giao dẫn đầu được đăng trên trang web của Ủy ban Biên giới Quốc gia Việt Nam không đề cập tới điều bà ấn nói. Trang này nói thêm rằng hai bên đã trao đổi một cách toàn diện sâu sắc các vấn đề biên giới lãnh thổ và quan hệ hai nước trong thời gian qua, và bằng phương hướng hợp tác và thúc đẩy giải quyết các vấn đề biên giới lãnh thổ còn tồn động, kế hoạch triển khai quan hệ trong năm 2019, qua đó góp phần tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc. Theo Ủy ban Biên giới Quốc gia Việt Nam, Hà Nội và Bắc Kinh cũng nhất trí triển khai hiệu quả Hiệp định Hợp tác Bảo vệ và Khai thác Tài nguyên Du lịch Thác Bản Dốc. Về vấn đề trên biển, tin cho hay, phía Việt Nam đã bày tỏ quan ngại về một số diễn biến phức tạp trên Biển Đông trong thời gian qua, không có lợi cho hòa bình, ổn định và hợp tác trong khu vực. Hai bên khẳng định tuân thủ nghiêm túc nhận thức chung quan trọng giữa lãnh đạo cấp cao hai đảng, hai nước và thỏa thuận những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển Việt Nam-Trung Quốc. Nhất trí thúc đẩy giải quyết vấn đề trên biển phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Luật Biển năm 1982, kiểm soát tốt bất đồng, xử lý thỏa đáng các vấn đề trên biển, không làm phức tạp tình hình, thúc đẩy hợp tác phù hợp, cùng nhau gìn giữ hòa bình ổn định trên biển, Ủy ban Biên giới Việt Nam viết. Trong khi đó, nữ phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh cho biết, một điểm quan trọng là hai nước cùng cho rằng hàng hải là vấn đề duy nhất vẫn chờ được giải quyết giữa Trung Quốc và Việt Nam.